Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Microsoft SharePoint 2016 Step by Step là sách hướng dẫn thực hành về SharePoint Server 2016 do Olga Launder biên soạn trong dòng sách Step by Step của Microsoft Press. Đây không phải là tài liệu dành cho việc triển khai hạ tầng máy chủ chuyên sâu mà tập trung vào cách người dùng nghiệp vụ, chủ sở hữu sách và nhân sự hỗ trợ khai thác SharePoint trong công việc hàng ngày. Cuốn sách dùng các bài học ngắn, thao tác tuần tự và ảnh minh họa màu để chỉ cách tạo, chỉnh sửa, chia sẻ, tìm kiếm và kiểm soát thông tin. Phạm vi nội dung đi từ site, danh sách và thư viện tài liệu đến quyền truy cập, mẫu giao diện, quy trình công việc, site dự án và các tính năng cộng tác xã hội. Sách cũng đặt SharePoint trong hệ sinh thái Office với Word, Excel, Outlook và OneNote. Mục tiêu xuyên suốt là giúp tổ chức giảm sự phụ thuộc vào tệp đính kèm email, tạo nơi lưu trữ chung có cấu trúc và biến việc cộng tác thành các quy trình dễ lặp lại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thiết kế site, danh sách và thư viện để biến kho tệp thành không gian làm việc có cấu trúc. Trọng tâm nền tảng của sách là cách tổ chức nội dung trong SharePoint bằng site, danh sách và thư viện tài liệu. Điểm quan trọng không chỉ là biết tạo một thư viện mới, mà là hiểu vì sao mỗi loại thông tin cần được đặt trong một cấu trúc phù hợp. Thư viện phù hợp với tài liệu cần soạn thảo, chia sẻ và theo dõi. Danh sách phù hợp với các mục dữ liệu có trường thông tin rõ ràng như yêu cầu, liên hệ, vấn đề hoặc hạng mục công việc. Site tạo bối cảnh chung, nơi các thư viện, danh sách, trang và thành phần khác phục vụ một nhóm hoặc một mục tiêu cụ thể. Cách tiếp cận từng bước của sách hữu ích vì SharePoint dễ trở thành một ổ đĩa mạng phức tạp nếu người dùng chỉ tải tệp lên mà không tổ chức. Khi nội dung được phân chia theo site và theo mục đích, người dùng có thể giảm tình trạng lưu nhiều bản giống nhau ở các thư mục cá nhân. Sách còn đề cập đến việc tùy chỉnh bố cục, tính năng và ứng dụng của site. Điều này cho thấy site không chỉ là nơi chứa dữ liệu mà có thể trở thành trang làm việc chung, nơi một nhóm nhìn thấy tài liệu, thông báo, tác vụ và thông tin liên quan trong cùng một điểm truy cập. Với người mới, giá trị của phần này nằm ở việc hình thành tư duy tổ chức trước khi thao tác kỹ thuật. Thứ hai, quản lý tài liệu cộng tác bằng chia sẻ, phiên bản và siêu dữ liệu thay vì gửi tệp qua email. Cuốn sách xem quản lý tài liệu là trường hợp sử dụng cốt lõi của SharePoint 2016. Người đọc được hướng dẫn tạo sửa, chia sẻ và quản lý tài liệu, đồng thời cộng tác cùng nhóm. Trong thực tế, một tệp được gửi qua email thường nhanh chóng xuất hiện dưới nhiều tên khác nhau, gây khó xác định bản nào là bản hiện hành. Một thư viện SharePoint tạo ra một địa điểm chung để nhóm truy cập cùng tài liệu, thay vì mỗi người giữ một bản riêng trong hộp thư hoặc máy cá nhân. Giá trị vận hành của mô hình này đến từ khả năng kết hợp tài liệu với các cơ chế kiểm soát. Phiên bản giúp theo dõi các lần thay đổi và hỗ trợ quay lại trạng thái trước đó khi cần. Thông tin mô tả hay siêu dữ liệu giúp phân loại tài liệu theo những thuộc tính có ý nghĩa nghiệp vụ, chẳng hạn loại tài liệu, tình trạng hoặc đơn vị phụ trách. Nhờ vậy, việc tìm tài liệu không hoàn toàn phụ thuộc vào tên tệp và cấu trúc thư mục. Sách cũng kết nối SharePoint với Word, Excel, Outlook và OneNote, phản ánh cách người dùng thường tạo nội dung trong ứng dụng Office rồi lưu, chia sẻ hoặc phối hợp xử lý nội dung đó trên SharePoint. Cách trình bày này phù hợp với người dùng văn phòng vì tập trung vào luồng công việc quen thuộc, thay vì buộc họ học một hệ thống hoàn toàn tách biệt. Thứ ba, kiểm soát quyền truy cập, giao diện và mẫu site để cân bằng cộng tác với quản trị nội dung. Một điểm đáng chú ý của sách là không coi cộng tác là việc mở quyền cho mọi người. SharePoint chỉ tạo giá trị khi tài liệu và site được chia sẻ đúng đối tượng, đúng phạm vi và theo cách dễ quản lý. Vì vậy, nội dung về bảo mật site có ý nghĩa thực tế đối với chủ sở hữu site. Họ cần phân biệt giữa người có quyền xem, người có thể đóng góp nội dung và người chịu trách nhiệm quản trị không gian làm việc. Cách phân quyền rõ ràng giúp hạn chế thay đổi ngoài ý muốn, đồng thời giảm nhu cầu gửi tài liệu nhạy cảm qua các kênh không được kiểm soát. Sách cũng bao quát chủ đề giao diện, mẫu và phân phối nội dung. Những phần này phục vụ một vấn đề thường bị bỏ qua là trải nghiệm sử dụng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng người dùng tuân thủ quy trình. Một site có bố cục nhất quán, điều hướng rõ và mẫu dùng lại được sẽ dễ tiếp nhận hơn một tập hợp trang tự phát. Mẫu site đặc biệt hữu ích khi tổ chức cần tạo nhiều không gian làm việc có cấu trúc tương tự như site theo phòng ban hoặc theo dự án. Nội dung được trình bày theo hướng cấu hình và sử dụng, không đi sâu vào kiến trúc farm hay quản trị máy chủ. Do đó, sách giúp người đọc hiểu ranh giới trách nhiệm của site owner, biết cải thiện một site hiện có mà không nhầm lẫn công việc đó với vai trò quản trị SharePoint toàn hệ thống. Thứ tư, tìm kiếm người và thông tin. Đồng thời, trình bày nội dung bằng trang và thành phần web part trong một môi trường có nhiều site và tài liệu. Lưu trữ tốt vẫn chưa đủ nếu người dùng không tìm lại được thông tin nhanh chóng. Sách dành sự chú ý cho tìm kiếm thông tin và con người, bao gồm việc định hướng truy vấn và thúc đẩy các kết quả tìm kiếm quan trọng. Đây là một năng lực thiết yếu của intranet và không gian cộng tác. Người dùng không phải lúc nào cũng biết tài liệu nằm ở site nào, nhưng họ thường biết chủ đề, từ khóa, tác giả hoặc nhóm liên quan. Tìm kiếm vì thế trở thành lớp kết nối giữa kho nội dung đã được tổ chức và nhu cầu thực tế của người dùng. Sách còn đề cập đến việc tạo và tùy chỉnh site, trang cùng các thành phần hiển thị nội dung. Về mặt sử dụng, các thành phần như WebPart cho phép một trang tổng hợp tài liệu, danh sách, thông báo hoặc thông tin nhóm mà không cần người dùng chuyển qua nhiều vị trí. Điều này đặc biệt hữu ích cho trang chủ nhóm, trang dự án hoặc cổng thông tin nội bộ. Tuy nhiên, phần hướng dẫn cũng hàm ý một nguyên tắc quan trọng là trang cần phục vụ một tác vụ rõ ràng. Nếu đưa quá nhiều thành phần lên cùng trang, khả năng tìm thông tin có thể giảm thay vì tăng. Điểm mạnh của cách học từng bước là người đọc có thể thử từng thay đổi trên site mẫu, quan sát tác động đến điều hướng và cách thông tin được hiển thị rồi mới áp dụng vào môi trường làm việc thật. Cuối cùng, dùng site dự án, quy trình công việc và tính năng xã hội để chuẩn hóa phối hợp liên phòng ban. Phần mở rộng của cuốn sách nằm ở cách SharePoint 2016 hỗ trợ công việc có nhiều người tham gia, thay vì chỉ lưu tài liệu. Sách giới thiệu site dự án như một nơi tập hợp các nguồn lực liên quan đến một công việc chung. Khi tài liệu, lịch biểu, tác vụ và trao đổi được đặt trong cùng bối cảnh, nhóm có ít lý do hơn để phụ thuộc vào chuỗi email dài và các bản tệp đính kèm rời rạc. Đây là lợi ích thiết thực cho các nhóm có thành viên ở nhiều bộ phận, bởi mọi người có thể quay về một địa điểm chung để kiểm tra thông tin mới nhất. Tự động hóa quy trình công việc là chủ đề quan trọng khác. Trong phạm vi người dùng nghiệp vụ, workflow có thể được hiểu là cách đưa các bước lặp lại, như gửi nội dung để xem xét hoặc thông báo cho người liên quan vào một chuỗi xử lý nhất quán. Giá trị của nó không nằm ở việc tự động hóa mọi thứ, mà ở việc làm rõ ai cần hành động tiếp theo và giảm nguy cơ một yêu cầu bị bỏ quên trong email. Các tính năng xã hội của SharePoint bổ sung lớp giao tiếp, giúp người dùng theo dõi, chia sẻ và kết nối trong môi trường nội bộ. Sách đặt các công cụ này cạnh nhau để cho thấy cộng tác hiệu quả gồm 3 phần: nội dung có tổ chức, trách nhiệm xử lý rõ ràng và giao tiếp diễn ra ngay gần nơi công việc được thực hiện. Kết luận: Microsoft SharePoint 2016 Step by Step phù hợp nhất với nhân viên văn phòng cần làm việc với tài liệu chung, chủ sở hữu site, điều phối viên dự án và nhân sự hỗ trợ người dùng trong tổ chức đang vận hành SharePoint Server 2016. Người đọc không cần bắt đầu với kiến thức quản trị hạ tầng sâu vì cuốn sách ưu tiên các thao tác và quyết định gần với công việc hàng ngày. Sau khi đọc, họ có thể hiểu cách tạo không gian làm việc theo nhóm, xây dựng thư viện và danh sách có trật tự, chia sẻ nội dung an toàn hơn, tìm lại thông tin hiệu quả hơn và hỗ trợ các luồng phối hợp lặp lại. Điểm khác biệt của sách trong nhóm tài liệu SharePoint là phạm vi khá rộng, nhưng vẫn giữ góc nhìn thực hành của người dùng và site owner. Nhiều tài liệu kỹ thuật về SharePoint Server tập trung vào cài đặt farm, PowerShell, cơ sở dữ liệu, hiệu năng hoặc kiến trúc quản trị. Cuốn này tập trung nhiều hơn vào việc biến các tính năng sẵn có thành quy trình làm việc cụ thể từ tài liệu, site và quyền truy cập đến tìm kiếm, dự án và workflow. Định dạng step by step với bài học ngắn và ảnh minh họa cũng giúp người đọc tra cứu theo nhu cầu thay vì buộc phải đọc liền mạch. Dù nội dung gắn với phiên bản 2016 và không thay thế tài liệu cho Microsoft 365 hiện đại, sách vẫn có giá trị rõ rệt cho môi trường SharePoint tại chỗ còn sử dụng phiên bản này. Đặc biệt khi mục tiêu là chuẩn hóa cách đội nhóm lưu trữ, tìm kiếm và cộng tác. Nếu bạn muốn ủng hộ OrgaLaunder, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!